Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Lăng Nghiêm. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần tức là Đức Phật thấy là một là vọng thấy nghiệp riêng của chúng sanh, hai là vọng thấy nghiệp chung của chúng sanh. Đó. Tức là ở đây á, là Phật dạy là do cái thấy nó sai biệt khác nhau à, cho nên nó có những cái thấy này. Mà những cái thấy này đều là vọng à, chẳng hạn như á, một người á, thì ở đây Phật đưa ra một cái ví dụ. Hạn như có người á, nhìn lên cái bóng đèn á, thì ta thấy á, cái bóng đèn tròn nó rất là nhiều màu sắc. Mà cái người thứ hai á, thì người ta có thấy à, sở dĩ mà cái người thứ hai ta thấy cái bóng đèn tròn là cái bóng đèn tròn thôi. Vì người ta không có dụi mắt, vì hiểu không? Không có dụi mắt. Còn cái người thứ nhất á, là thấy bóng đèn tròn nó xanh ra nhiều màu sắc à, xanh vàng đỏ trắng do cái người đó ta dụi mắt. Cũng như vậy ở đây Phật dạy là do cái tâm mình á, cái tâm mình nó động niệm cho nên mình đã thấy nó có thấy những cái sai biệt à, từ đó nó ra gì, từ đó nó ra tranh cãi, vì hiểu không? Cho nên đây á, nói là ở đây Phật ví dụ cái thứ hai nữa là một cái người thứ nhất nhìn trên mặt trăng á, thì thấy có hai mặt trăng. Còn cái người mà người ta không có dụi mắt á, thì ta thấy rõ có một mặt trăng thôi. Nếu mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này mình phải khéo, mình khéo á, thì mình không có bị rớt ở trong cái chỗ tranh cãi à, mình dùng cái từ là hay tranh cãi á. Hay tranh cãi là do cái thấy. Thì mình biết rằng cái thấy của người này á, là cái thấy gọi là sai biệt, nó khác hơn là cái biệt nghiệp của người đó. Chẳng hạn như có những người họ đến đây họ tu thời gian họ rất là thích, bởi vì họ thấy cái môi trường rồi cái hoàn cảnh nó thích hợp họ tu. Còn cái người thứ hai họ vào đây thời gian họ thấy không có thích hợp, họ thấy một cái màu sắc đó nó không phải giống như những người tu, thì tự nhiên họ không có chịu tu nữa, ví dụ đó. Cho nên cái này là mình phải thông cảm. Do đó đây chúng ta khẳng định rằng sao, chỉ cần mình đừng có dụi mắt, nghĩa là chỉ cần là tâm mình đừng có động niệm á, thì mắt mình thấy nó trong sáng, thì lúc đó tìm nó không có ra mặt trăng thứ hai mà cũng không ra bóng đèn nó xanh ra nhiều màu đó. Cho nên á, quý vị mà đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn á, lục tổ nói á, nếu là bậc thượng nhân, không phải là bậc thượng nhân, không gặp bậc thượng nhân á, thì dè dặt chứ đừng có nói cái pháp này, bởi vì người đó cái thấy của họ khác, họ không có tin. Hẹn như bây giờ mình nói là bây giờ mình muốn tu đến cái chỗ rốt ráo là phải cố gắng là thiểu dục chi túc, ăn mặc ngủ nghỉ là gọi là ít muốn biết đủ á, vừa đủ thôi, thì những người mà họ không có thực hành được, họ không có chấp nhận thì mình tranh cãi. Trên lục tổ nói là mình khéo á, chỗ đó thì mình chỉ có gì chắp tay á, đảnh lễ cung kính thôi chứ không có bàn cãi, đúng không? Cho nên mình bàn cỡ nào cũng ở trên vọng tưởng hết. Cho nên á, nếu mà mình không có bơi lội trong cái trường phái này á, thì mình không có hiểu được. Hẹn như á, tinh thần của thiền nghiên thủy là thấy vọng là vọng, đoạn vọng, nó gọi là đoạn vọng chứng chơn. Còn tinh thần của đại thừa là vọng tức chơn. mà rõ ràng quặng nó không thật là ngay đó là trơn rồi, chỉ cần thấy bản chất nó không thật thôi, không có thêm nữa. Quý vị hiểu không? Ở đây là mình còn nói thêm từ ngữ với các thiền sư là các ngài, mình đọc cái đoạn sau là các ngài đánh mình rồi, đúng không? Chứ không phải mà dây dưa. Cho nên cái mình học đó, mình học kinh đó, mình dùng cái từ gọi là giáo, giáo môn. Đức Phật giảng cho, chỉ dạy khai thị cho Tôn Giả Nang cũng gọi là giáo môn. Mà trong cái phần giáo môn này mình thấy nó ẩn chứa những cái từ ngữ nhà thiền. Thì đây là chúng tôi chia sẻ phần này thêm. Cho nên á, người xưa ta nói mình chưa có chứng nghiệm vào con đường này á, thì lý luận cỡ nào cũng ở trên mộng tưởng, lý luận cỡ nào nó cũng đến. Kế là cái phân đoạn 4 á, nếu mà mắt mình hết nhậm á, đừng có dụi nữa, đừng có dụi nữa, đừng có dụi mắt nữa thì sao? Mình còn thấy cái bóng tròn không? Còn thấy mặt trăng thứ hai không? Tức là người mà mê, mình mà mê nhằm trên các tướng bệnh bàn, đây là tự nhiên, kia là nhân duyên, đây là phải, là chẳng phải, cũng nhằm ở trên cái vọng tưởng thôi, thấy không? Mình lý luận đây là nhân duyên, kia là tự nhiên, đây là phải hay chẳng phải gì đó, cũng là ở trên cái vọng tưởng lý luận chơi vậy thôi. Mà người á, người mà hết mê rồi đó, thì người ta không có bàn nữa, người ta cười thôi. Thì lúc đó còn nói gì? Còn nói là tự nhiên hay là nhân duyên, nói phải chẳng phải cũng đều là lý luận. Mình dùng cái từ trong nhà Phật gọi là quý hí luận á, luận bàn trên cái vui thôi, cho nó đến đâu được hết. Nên cái này Phật nói là tùy theo cái thấy nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Mình biết được rồi thì mình lần lần mình thấy nè, từ cái thấy nghiệp riêng đó đến cái thấy nghiệp chung, rồi nó sanh ra tất cả các pháp. Từ các pháp nó sanh ra các cõi, rồi nó chiêu cảm theo cái quả báo, hoặc là vui hoặc là khổ nhóm đó thôi. Ví dụ khổ nhóm đó, vui nhóm đó. Và bây giờ mình học qua cái phần nghiệp chung. Cho nên kinh Lăng Nghiêm rất, thấy rất là hay. Mình học qua rồi mình thấy rất là hay. Chỉ cái thấy sai lầm do nghiệp chung, tức là cái thấy sai lầm do nghiệp chung. Thế nào gọi là thấy sai lầm do nghiệp chung? A Nan, cõi Diêm Phù Đề này trừ nước biển cả ra, trong đó đất bàn có 3000 châu. Châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây, có đến 2300 nước lớn. Đó không? Quý vị thấy là ở đây ai nói là kinh này Bà La Môn nói, kinh này tôn 1600 lời Phật nói cũng được nữa. Bởi vì ngày xưa là quý vị thấy là Đức Thế Tôn ngồi một chỗ thôi mà ngài biết làm sao 2300 nước lớn, rồi hằng hà sa cõi nước, ai thấy được, thấy không? Chỉ có tệ giác Đức Phật thôi chứ sao mà thấy. Bà La Môn là mà nói kinh này đó. Trong đó có châu có đến 200-300 nước lớn, hoặc 10-20 cho đến 30-40-50 nước lớn. A Nan, lại nếu trong đó có một châu nhỏ chỉ có 2 nước. Bây giờ mình đi qua bên châu Âu mình thấy nước Luxembourg có một chút xíu. Mình nói thật luôn, cho nước Luxembourg nhỏ hơn cái quận nhất mình luôn. Mà cái hai nước liền kề này, chứ hãy mình bước qua bên kia là nước Bỉ, Luxembourg kế bên. Mình đi mình mới biết. Còn mình ở một chỗ sao mình biết, mà đây là Đức Phật ngồi chỗ là ngài biết rồi, thấy không? Mình đi mình mới biết. Đó quý vị, mình đi châu Âu á, qua hai nước, nước chút xíu thôi, nước Bỉ lại nước Luxembourg kế bên. Đó. Mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sinh trong nước đó xem thấy tất cả cảnh giới không có lành. Ví dụ như hệ như một cái nước đó họ thấy là cá tự nhiên nó nhảy lên bờ, rồi cá tự nhiên đâu tự trời rớt xuống, hoặc là thấy trời đang trong lặng và bỗng nhiên nổi gió lên rồi mây đen nó kéo đến, rồi thấy châu chấu nó bay đến từng đàn, đó gọi là dị tượng. Mà khi mà thấy dị tượng như thế rồi, một là động đất, hai là sóng thần. Chẳng hạn như mình bây giờ mình cái thời đại 4.0 rồi thì mình có bàn nữa, nhìn mình biết. Hạn như vừa rồi bên Nhật nó có những cái dị tượng, phải không? Là những cái con cá tự nhiên nó nổi lên bờ đàn đàn luôn, bắt đầu có những cái cơn sóng thần, gọi là cái cơn địa chấn á, phải không? Hoặc là quả đen nó bay rợp trời luôn, thì người ta biết đây là cái dị tượng. Mà đa phần những cái dị tượng này á, gọi là ác duyên của mỗi chúng sanh đó, trong một cái đất nước đó thấy, mà nước mình thấy. Hẹn như vừa rồi ở Sri Lanka, họ thấy những cái dị tượng thì họ xảy ra như thế vậy. Thường thường mấy con thú nó biết hơn mình, như chuẩn bị là động đất, chuẩn bị là sóng thần, là những cái con thú đó, nó có cái linh tính đó, nó biết trước. Cá thì nó giọt lên bờ. Còn mình đừng nói khác hơn là chẳng hạn như là cái mùa mưa, cái mùa mà nóng bức á, chuẩn bị mà mưa thì mình biết. Mà con kiến nó biết trước, nó leo lên nóc nhà là biết chuẩn bị mưa lớn, lục á, chuẩn bị lục. Kiến mà nó leo nóc nhà nó ở không á, à, chuẩn bị lục. Đó, đây gọi là dị tượng. Mà chỉ có nước, cái một đất nước nó thấy thôi, nước thứ hai mới thấy. Đó là nghiệp chung. Hoặc là thấy hai mặt trời, hoặc là thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như vận, thích, bội, quyết, tệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê, vân vân. Chỉ nước đó thấy, còn chúng sanh nước bên kia vốn không thấy mà cũng không có nghe, chỉ nước đó thấy thôi. Đó là nghiệp chung của mỗi chúng sanh. Lần lần chúng ta học thấy nè. Thì đây chúng ta học qua cái phần gọi là duyên phù đề. À, duyên phù đề là gì? Tức là phiên âm từ Phạn ngữ, dịch nghĩa là Thiện Bộ Châu hay Nam Thiện Bộ Châu. Tên gọi này là do thở xưa vùng đất này á, có nhiều loại cây diêm phù. Có một rừng cây diêm phù dưới đáy sông á, người ta đãi cát lấy ra một loại vàng có màu sắc rất là đẹp cực quý, gọi là vàng diêm phù đàn. Đó, tức là có cái từ đó. Sao gọi là vận? Vận tức là vầng sáng bao quanh mặt trăng có màu sắc như cầu vồng, tạo thành nhiều lớp màu từ trong ra ngoài. Nghĩa là chẳng hạn như ban đêm á, mà ta thấy á, bóng trăng thì có một cái vầng sáng nó bao tròn là ta biết là năm đó bị hạn hán, cho nên có cái từ sao. Hẹn như dân gian ngày xưa là ta không phải giỏi như bây giờ, hẹn ta đi biển phải không, ta nhìn đằng xa cái chân trời thấp thoáng gì màu hồng màu đỏ màu gì, ta biết là có những cái trận bão lớn đến ta tránh. Và nói khác hơn là quý vị thấy dân gian mình có câu sao, chuồn chuồn bay thấp thì sao, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, là đúng vậy luôn. Mình thấy chẳng hạn như ở đây mà cái mấy con chuồn nó bay xà xà biết thế nào cũng mưa, mà nó bay cao thì là cao thì nắng hạn, còn nó bay vừa vừa thì nắng nó râm. Kinh nghiệm vậy đó, kinh nghiệm người xưa đó. Thứ ba là thật. Thật là gì? Thật tức là nhật thật, nghiệt thật, hoặc là mặt trời nuốt mặt trăng, hoặc là mặt trăng nuốt mặt trời, có những cái hiện tượng gì đó thì biết chắc chắn rằng phải xảy ra những cái chuyện gì trong nước đó, mà chỉ cái nước đó thấy thôi. Đó. Thứ bốn là bội quyết, chỉ hiện tượng khí trắng xuất hiện một nửa quanh mặt trăng đó, cái hiện tượng này biết chắc chắn này có thể năm nay bị lục, ví dụ họ đón trước như thế đó. Thứ năm là tệ bột. Tệ bột là gì? Tức là sao chổi á, cái con sao nó giống như cái chổi vậy. Một khi mà nó xuất hiện là có những cái hiện tượng là năm đó bị mất mùa, bị đói kém, bị cái gì đó, gọi là những cái hiện tượng này. Thứ sáu là phi lưu hay là sao băng sao sạc. Thứ bảy là phụ nhĩ, ác khí hiện ra xung quanh mặt trời. Hồi xưa là một ông vua vậy á, ông có một cái nhà gọi là nhà chiêm tinh. Chiêm tinh bốc phệ, 7 giờ tối ông đứng trên cái đài thiên quan, ông coi, mà chủ yếu coi cái gì? Ông coi là cái vận mạng tinh tú của ông vua. Hẹn như năm nay bị cái gì? Thì trong cổ học thiên quan kể câu chuyện là cái ông quan chiêm tinh này, ông đứng trên cái đài, ông quan sát cái hiện tượng thiên quan á, thì bỗng nhiên thấy một cái ngôi sao sẹt xuống. Đó là ngôi sao, mình dùng cái từ là giống như là cái bổn mạng con vui vậy, nó sẹt cái nó rớt xuống. Thì ông bấm độn á, ông bấm độn rồi ông vô, ông trình ông vua là ông nói là chắc chắn năm nay ông vua bị nạn chết, sống được. Bởi vì cái sa mà mình dùng cái từ mà sa mà chiếu tinh á, không? Cái này mình biết có không? Biết có không chứ quý vị coi mà cái câu chuyện mà Khổng Minh mà ông chết rồi nha, mà ông để cây đàn á, mà ông để cây đàn mà bên nước Ngụy mà ta nhìn lên sao cái tướng tinh của ông ta tự ông để cây đàn mà ngôi sao còn sống, là cái ông mà chiêm tinh ông nhìn trên cái sao mà chiếu tinh của Khổng Minh ông biết còn sống, mà ông chết rồi mà ông để cây đàn. Quý vị coi cái đoạn đó không? Rồi ai chạy vô làm tắt cái đàn nhớ không? Ai biết họ nhớ không? Ngụy Viên á, xong ngựa vô tắt cây đàn là biết là hết, là cái thời của nhà Thục sắp hết rồi. Tam Quốc Chí kể chút chút thôi. Thì đây như vậy nè, nhìn trên ngôi sao là ông biết là ông vua bị nạn là chết. Giờ ông vua ông hỏi là có cách gì cứu được không? Nó có. Bây giờ ông di chuyển, đúng không? Ông di chuyển gọi là quán dị, ta chuyển cái nạn này nè qua cái ông quan đại thần. Quán dị được nha. Vì học con tôi chỉ chưa? quán dị là từ cái nghiệp của người này qua cái người khác. Mình kể cho vui vậy thôi. Biết quán dị được biết. Mà ông vua mà ông nghe xong rồi ông đồng ý mới thôi. Ông quan đại thần này ông giúp đỡ chẳng nhiều nhiều năm tháng rồi, làm gì cũng được. Có cách gì không? Có. Bây giờ quán dị là toàn dân chúng ở cái kinh thành này đều bệnh dịch hết. Ông vua nói cũng được. Sống là nhờ dân, mà bây giờ dân bệnh hết làm sao cũng được. Có cách gì khác không? Thì ông quan chiêm tinh nữa có. Cách thứ ba là quán dị là cho một năm nay mất mùa. Toàn kinh thành là mất mùa hết. Trồng lúa, trồng bắp, trồng gì cũng mất mùa hết. Ông nói cũng được. Dân chúng là đói kém, là chẳng sao mà vui. Từ chối ba hiện tượng đó, ba điều kiện đó. Thì tối lại quả tình á, ông quan á, chim tinh ông đứng ở cái đài ông coi á, thì ngôi sao của ông vua nó sáng rực lên, quý vị thấy không? Sáng rực lên, thà chẳng chịu chết, đổi liền, là cái gì? Dầu cho dị tượng cỡ nào mà có cái sức tu á, là nó cũng chuyển, ở đây ý của chuyện là nói như thế vậy, quý vị thấy không? Dầu cho hiện tượng là xấu cỡ nào, thấy không? Ác nghiệp mà xấu cỡ nào, mà trong nước á, đầm lòng tu tập, thiện pháp tăng trưởng thì tự nhiên cái đất nước nó thanh bình trở lại. Quán dị tượng á, phải không? Như có câu chuyện là ông này ông bệnh ngày xưa vào cái thời phong kiến nhà Thanh á, mà cái mục nhọt á nổi lên người ông á, mà ông thầy thuốc á, ông kêu ra chỉ cần làm gọi là mà bách điểu chầu chim, tức là 100 con chim sẻ chầu một cái con chim cong, ví dụ vậy, rồi bắt đầu mổ bụng con chim cong ra, hiểu không? Rồi bắt 100 con chim sẻ nhét vô bụng á, nấu hầm lên với đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ vậy, ăn cái tiêu cái mục độc đó. Ông khi mà gia nhân mà mua về đó, ông nghĩ thôi thà chết, cái ông thả 100 con chim sẻ, thả ăn chim cong, tự nhiên cái mục nhọt nó lành, không cần ăn, nhớ nha. Quán dị mà ở đây mình làm cái thiện pháp tự nhiên hết, không cần quán dị đó. Trong này nói rất là kỹ nữa ha, đó, những hiện tượng đó. Như vậy đây á, Đức Phật dạy là chúng sanh trong một nước đồng phận với nhau, cho nên gọi là cộng nghiệp. Quý vị thấy cái cộng nghiệp nó rất là hay nè. Hẹn như trong mình sanh trong một gia đình gọi là cộng nghiệp, mà gia đình mình là toàn là những người ta mê cờ bạc mà mình cũng có mê, thích đi chùa, đó là biệt nghiệp của mình riêng. Mà biệt nghiệp này nó có hay cái một chỗ là mình giống như mình hiện thân trong một gia đình này để mình dìu dắt họ đi lên. Biệt nghiệp này biệt nghiệp tốt, cho nên ngài Tiên Hóa kể lại cái cộng nghiệp của chúng sanh nè. Tức là Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 33, 1944, tỉnh Hà Nam xuất hiện hạn hán. Một năm trời mà ông mưa, rồi xuất hiện cái nạn châu chấu nhiều lắm. Mà khi mà hạn hán đến thì lúa rồi bắp ngô nó không có. Sẵn cái dịp châu chấu người ta bắt về ta rang à. Mà lạ một điều á, khi mà rang ở trong chảo á, thì châu chấu, mà khi mà nó chín xong rồi á, đem ra dĩa hoặc là chén hoặc là tô á, thì nó biến thành phân người. Ghê vậy, ngài kể luôn, biến thành phân người nó ăn được, chết đói la liệt luôn. Đó là cộng nghiệp của chúng sanh. Rồi người ta lánh nạn từ Hà Nam sang Trường An, Kinh Đô về hướng Tây khoảng chừng 800 dặm, người chết vô số. Mà Hòa Thượng nói lạ một điều, trước khi chết đó, họ cười rất là vui cái ngã là chết. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa kể đó, đó là cộng nghiệp. Mà ở chỗ khác thì không có, mà chỉ có ở Hà Nam là mới có xuất hiện những cảnh này. Kế nữa quý vị coi rồi phải không, ông vua Lưu Ly ông giết dòng họ Thích, nó cộng nghiệp. Mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng, trong đó có Đức Thế Tôn nhức đầu ba ngày. Kế nữa là 500 dòng Thích Tử, lúc đó Đức Phật về, Đức Phật á là khai thị chỉ dẫn cho 500 dòng họ Thích đi xuất gia. Đức Phật biết cái nạn này sẽ xảy ra thì đó là thoát nạn, còn bao nhiêu là cộng nghiệp. Thì như vậy quý vị thấy là trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp. Phật nói là cái thở mà xa xưa á, là tập Thích Ca là cái nhóm người này nè, đúng không? Mà trong cái ao á, ông ao cá bắt con cá này lên để làm thịt ăn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn là đứa bé 7-8 tuổi gì đó, mấy cái cây gõ đầu ba cái, nên bây giờ có cái hiện tượng là nhức đầu ba ngày. Mình coi rồi đó, nhân quả. Như vậy đây là quý vị thấy là cộng nghiệp mà có cái biệt nghiệp riêng. Hẹn như bây giờ huynh đệ mình ở trong này gọi là cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp này có những cái biệt nghiệp riêng. Có những người họ tu rất là an ổn, rất là thanh tịnh, rất là nhu nhiến. Còn mình tu làm sao mà nó dùng cái từ là chọc ruột suốt, là cái biệt nghiệp riêng của mình. Thì bây giờ mình phải dùng cái phương pháp này để mà mình sám hối cho, để mà cộng chú lại trong cái cảnh giới an lạc. Thì tự mình thôi, tự mình bắt đầu tự mình tìm cách hóa giải đó. Rồi kế nữa quý vị thấy vừa rồi á, như động đất ở Miến Điện lạ lắm. Cái trường này thi khoảng 300 vị tăng, là các ông tăng ông đứng lên nói luôn, 300 vị tăng. Thì ông đang ngồi ông thi gì đó, thì cái vị mà giống như là coi thi á, nói là bây giờ sư đi ra kia có công việc đi, thế người khác vô. Ông sư ông vừa bước ra cửa cái động đất xuống, 300 vị mất hết mà vị đó còn sống, ngộ không? Thế người khác vô thi thì ngài viết bài xong rồi đi ra sụp xuống đó. Bữa chiếu lên phim cho coi luôn à, tức là trong cái cộng nghiệp này có cái biệt nghiệp riêng, là cái vị đó biệt nghiệp là không có bị. Rồi quý vị thấy vừa rồi nữa là máy bay Hàn Quốc nó rớt á à, gia đình này xưa ít đi du lịch lắm, bỗng nhiên cái ba thế hệ đi du lịch luôn, ông cha cháu 9 người đi chiếc máy bay, cộng nghiệp nó rớt. Mà trong cái chiếc máy bay đó có mấy đứa nhỏ còn sống thôi, đúng không? Trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp riêng. Rồi kế gì nữa, kế nữa là Hòa Thượng Chân Thiện kể lại khi ngài học bên Ấn Độ, đi trên một cái chiếc xe ca, lúc đó là 41 người. 40 người là những người dân Ấn Độ, còn mình ngài là người tu sĩ thôi. Bỗng nhiên ngài nghe cái rầm, giống như ai đẩy ngài ra cửa sổ, bị tai nạn, chết hết 40 người, còn mình Hòa Thượng sống mà. Mà Hòa Thượng ở trong cái cảnh giới đó nha, giống như là ở trong mộng vậy á, tức là cái tâm nó hoảng loạn luôn. Đúng 7 ngày nó mới hết. Đó Hòa Thượng Chân Thiện kể. Như vậy là trong cái cộng nghiệp của chúng sanh đó có cái biệt nghiệp riêng của mình. Đó, quý vị thấy không? Nhưng mà ở đây quý vị mình học pháp cho có niềm tin, dầu sau này nó có những cái cộng nghiệp xấu hoặc là cái biệt nghiệp xấu thì mình có tu là tùy theo nghiệp của mình mà đi thọ sanh, chứ không phải nói là tôi tu rồi tôi đi máy bay rớt là tôi đổ địa ngục, không có. Không phải vậy. Ở đây để dẫn chứng cái điểm này, tôi xin đọc cho quý vị một cái bài kinh trong kinh Tương Bộ quyển 5 chương 10. phần Mahanam. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka, tức là Phật Thích Ca đó, tại Kharaputta, khu vườn Niyoga. Rồi Mahanam đi đến sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Kapha-pha-thu này, bạch Thế Tôn, rất phồn vinh, dân cư đông đúc, quần chúng chen chúc chật hiệp. Bạch Thế Tôn, sau khi hầu hạ Thế Tôn hay các thầy tỳ kheo đáng kính, vào buổi chiều con đi vào thành, con gặp một con voi cuồng chạy, con gặp một con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cổ xe lớn cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cổ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy tâm con nghĩ nhớ đến Phật, Pháp và Tăng, bị quan mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì, sinh xứ đời sau là chỗ nào? Tức là Mahanam. Mahanam là gì của Đức Phật? Mahanam là con của ai? Mahanam là anh ruột của tôn giả A Nậu Lâu Đà. Quý vị coi trong kinh Di Giáo á, không? Tức là con của Học Phạn Vương. Còn Đức Phật là con của Tịnh Phạn Vương, tức là anh em, giống anh em chú bác á. Lúc này Mahanam á, khi mà vua Tịnh Phạn Vương mất rồi đó, thì Mahanam lên làm vua. Rồi ông đến, ông bạch Đức Thế Tôn. Một hôm ông đến đảnh lễ Thế Tôn xong rồi, rồi trên đường đi vào thành thì ông gặp một chiếc xe nhỏ lớn. Nói chung là gặp một chiếc xe mà bị người đó lái xe, mà mình dùng cái từ là uống rượu say á, không? Mà khi mà đâm thẳng vào Ngài thì lúc đó Ngài cũng vẫn nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, mà tâm cũng hoang mang. Thì lúc đó Ngài chết đi, Ngài chết đi không biết là sinh thú của con là gì, rồi đời sau sanh chỗ nào. Phật dạy nè: chớ có sợ này Mahanam, không ác là cái chết của ông. Này Mahanam, với những ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về tính, về giới, về sở văn, về thí xã, về trí tuệ, với những người ấy, dầu sắc thân này bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt, nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tính, về giới, sở văn, thí xã và trí tuệ, thì tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng. Cho nên mình tu á, cái tích lũy nghiệp nó rất là quan trọng. Ở đây nè, ở đây Phật chứng minh luôn nha, chứ không phải là nói, đây là kinh gì? Tương Bộ. Đó. Nếu mà mình tu tập lâu ngày về tính, tính có nghĩa là có lòng tin kiên định về Phật, Pháp, Tăng, có lòng tin bất thối chuyển, dầu ai nói cỡ nào mình cũng có niềm tin với Phật, niềm tin với Pháp mình tu, và niềm tin với Tăng Đoàn. Đó. Gì nữa? Giới, tức là mình giữ giới được thanh tịnh, được trong sạch. Về sở văn, tức là mình nghe, chỗ mình nghe Phật Pháp á. Về thí xã, đó, tức là mình luôn luôn tạo các việc thiện pháp. Rồi gì nữa? Buông xả những cái gì dính mắc, không, mình dùng cái từ là không cố chấp á. Rồi phát sanh tệ giác, dầu cái xác thân mình nó bị bể, bị nát, bị vụn cỡ nào thì cũng đi đến cái chỗ thù thắng. Nên á, quý vị nhớ trong kinh Tương Bộ Phật dạy sao: ví như có một người họ tu tập về giới, về định, về tệ, nhưng mà lỡ họ phạm một cái giới điều nào đó thì cũng giống như là một nắm muối bỏ trong ao hồ uống bình thường. Nhưng mà mình mà không có tu tập về giới, về định, về tệ, mà mình lỡ mình phạm một giới nào đó thôi, thì cũng giống như một nắm muối bỏ trong ly nước uống được, lá kỳ lắm đó. Cho nên cái tu tập nó rất là quan trọng. Có thể là khi mà cái cận tử nghiệp đến, nhờ cái điều kiện mình nghe, mình học, mình tu tập nè, thì nó quá giải đi những cái nghiệp xấu ác. Đây Phật dạy nè, đi đến thượng thặng. Quý như này Mahanam, một người nhận chìm một ghề dầu vào trong hồ nước sâu và đập bể ghề ấy. Ở đây các mảnh ghề thì chìm xuống nước, nhưng dầu thì nó nổi lên. Tức là cái mình dùng cái từ cho dễ hiểu, một cái thùng dầu khi mà đập ở dưới nước mình đập bể thì cái những cái mảnh đó nó rớt xuống, nó chìm. Tức là cái thân năm quẩn mình này nó nát, nó vụn. Mà cái gì nó bay lên? Cái tâm của mình nó thăng, gọi là thượng thẳng nó đi lên. Chứ không cái gì hết đó. Ban cái thân là đồ bỏ mà, phải không? Dầu cho bị cái gì cỡ nào nó có thân nó hoại diệt, mà bên trong của mình á tu tập. Điều đó quý vị phải lưu ý, mình chín chắn. À, dầu thì nổi lên trời lên trên cũng vậy. Với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tính, về giới, về sở văn, thí xã và trí tuệ, với những người ấy dầu sắc thân này bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt, nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tính, về giới, sở văn, thí xã và trí tuệ thì tâm của vị ấy thượng thặng đi đến thù thắng đó. Nên đó, quý vị nhớ cái câu chuyện ngài Nham Đầu Tần Phát không? Người ta hỏi là trước khi hòa thượng tịch thì sao? Ngài nói là khi nào mà ông nghe tôi la lên một tiếng thật lớn là biết tôi tịch. Quá tình á, khi ngài ở trong núi ngài tu á, có thằng Tón ăn cướp vô nó giết ngài. Lúc mà nó đâm cái giáo vô ngực ngài, ngài hét một tiếng lớn ngài tịch. Ngài biết trước mà, mà biết trước ngài không trốn. Nghiệp mà không, nghiệp nó đến nó tìm. Quý vị thấy hay một cái điểm là nghiệp nó tìm mình chứ mình không có tìm nghiệp. Nghiệp nó tìm mình. Thì thôi bây giờ đặt mình trong giây phút thực tại đó, mình tu thôi. Mình tu chuyển được phần nào hay phần đó. Đặt hết cái trọng tâm là mình tu tập thôi. Nghiệp cỡ nào, Phật dạy là nghiệp cỡ nào nó cũng hết, bởi vì nó không có thật. Nghiệp cỡ nào nó cũng phải hết, nó cũng phải xong. À, rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần đoạn thứ 4. Đoạn thứ 4 là so sánh cái thấy hiện tiền để chỉ rõ nhận được tính thấy không phải là cái thấy. Buổi chúng ta học rồi không? Nhận được cái thấy không phải là tính thấy. Nói chung là toàn bộ kinh Lăng Nghiêm đều lần lượt chỉ sao mà cho nó trọn vẹn cái thấy, nó gọi là kiến tinh vậy thôi. À, thấy rồng rạc nó không có sang tạp một cái gì trong đó hết. À, quý vị thấy xa lìa hòa hợp viên mãn để chứng vào cái quả bồ đề. Một, dùng nghiệp riêng so sánh xem cái xem thấy được hiện tại để chứng minh nhận thấy tính thấy. Là bây giờ Phật dạy từng bước này. Này A Nan, nay tu vì ông lấy hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ. A Nan, cái nhận thấy sai lầm do nghiệp riêng của các chúng sinh kia thấy ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh nhưng rốt cuộc cái thấy đó chọn do mắc bệnh nhậm mà thành. Mắc bệnh tức cái thấy bị lao nhập, chứ chẳng phải do màu sắc nó tạo ra. Từng bước không? Do con mắt này nó lao nhọc chứ không phải là do cái màu sắc này, gọi là tiền cảnh nó tạo ra. Quý vị nhớ không? Thì như vậy đây một cái đoạn nhân duyên nữa là hôm nào đó cái mình mệt mỏi quá, mình nhức đầu quá, cái tự nhiên mình lên thiền đường mình thấy nó sao nó, cái thiền đường ngày hôm nay nó lạ quá, là do bên trong mình nó không có ổn, nó bị bức rứt, nó bị khó chịu. Hay nói khác hơn là mình ăn cái món đồ buổi trưa nó không có tiêu, nó vận hành, nó khí huyết nó không có ổn, cái mình thấy cái bộ đồ cái mình sợ. Chứ ngày xưa, ngày bữa trước đâu sao thấy bộ đồ mình thích thú, là do bên trong của mình điều hòa cái ngũ hành nó không có ổn, là nó sanh ra những cái chướng gọi là bệnh. Cho nên cái điều hòa thân quan trọng lắm. Ngày như quý vị mà nấu ăn á, là mùa đông á, là không được nấu đồ lạnh, mà mùa hè là không được bỏ đồ nóng nhiều. Chẳng hạn như mùa này mà quý vị cho ớt, cho gừng, cho đồ là chết. Ta ăn vô ta qua mắt luôn, đổ gàn luôn, tu không được. Quan trọng lắm. Ăn uống nó rất là quan trọng. Mà nhất là cái người tu thiền điều phục. Quý vị thấy ngài Đạo Nghiên không? Buổi chiều là ngài xuống nhà bếp, là ngài chỉ cho sáu vị luôn, là nấu cái này, nấu cái này, nấu cái này. Ăn uống quan trọng lắm. Mình cần cầu kỳ, không có cần cầu kỳ mà ăn uống như thế nào đó. Chẳng hạn như mùa hè nữa, quý vị mà chiên, xào, nấu nhiều á, thì làm cho con người nó nóng. Mùa này là ăn đồ luộc là chắc ăn nhất. Ăn đồ luộc là chắc ăn nhất. Rau muống, rau gì đó cứ luộc vô là chấm nước tương là chắc ăn nhất. Lâu lâu có xào, có đồ cũng được. Ví dụ cho người trẻ tuổi. Còn mấy cụ mà lớn tuổi rồi thôi nhớ nha, ăn đồ xào đó, là tối ngồi thiền nó bức rất khó chịu. Do nè, do bên trong mình á, nhìn ra là mắc bệnh, tức là cái thấy bị lao nhọc, chứ chẳng phải do màu sắc tạo ra. Xong người nhận được mắc bệnh, cái thấy của họ không có lỗi. Vậy từng bước ha. Nè, xong người nhận được con mắc bệnh á, cái thấy của họ không có lỗi. Tức là mình khi mình biết được là vọng rồi đó, thì tự nhiên tâm mình yên, nó an. Vậy thôi. Như vậy đây nè, ở đây cái phần này á, là Ngài Hàm Thị nói nè, cảnh thì không phải thật có, chẳng phải do sắc tướng tạo ra, càng thấy rõ cái thấy mình nó bị lao nhập. Tức là cảnh thì nó không có thật, do cái thấy mình bị lao nhập. Hai, nghĩa là chân lý vốn không, không thì không thể sinh ra sắc được. Điều để chỉ ra cái thấy hư vọng, tức là cái thấy sai lầm á, như mắt mình bị nhậm, nhận biết được mắt bệnh chẳng phải do cái thấy, nên nói cái thấy không có lỗi. Tức là quý vị hiểu không? Đơn giản rồi phải không? Tức là do con bên trong mình nó lao nhập, rồi mình thấy cái cảnh nó xanh. Mình dùng cái từ là do bên trong mình nó mấy động, rồi mình nhìn cảnh rồi gọi là xanh tình. Gọi là tình xanh thì trí nó cấp, cái mình đổ lỗi cho cái cảnh, chứ mà thật ra mình là chủ yếu. Nói chung là mình là chủ đạo chứ không phải là cảnh. Đó. Phật dạy tiếp, so với ông hôm nay dùng mắt xem núi sông, cõi nước và các chúng sanh đều do cái thấy bệnh từ vô thủy tạo thành. Cái thấy và cảnh vật bị thấy in tuồn như có cảnh trước mắt, nghiêng là cái giác minh của ta do năng kiến và sở kiến nên nó thành bệnh. Đó, cho nên quý vị thấy là cái thấy này, Phật nói cái thấy của mình là cái thấy bệnh, mà không phải một đời này, mà từ vô thủy nó tạo thành, nó kháng, nó gạt, dùng cái từ nó khang vô luôn. Ví dụ như đứa bé nó mới sanh ra, nó đâu có biết gì đâu, mà đang cầm cái bình sữa mình giật cái nó nổi sân lên liền. Tức là chấp cái đó là của nó, của tôi mà ông giật. Nó ai dạy nó đâu, ai dạy cái đó. Đó gọi là câu sanh ngã chấp. Khi vừa ra đời là con này nó đi theo, mà không phải đi một đời đâu, vô lượng kiếp. Nên bây giờ mình mới thấy, quý vị thấy mà khi mà ông Di Ma Cật mà ông giới thiệu cái cảnh này cho các vị Đại Bồ Tát, các ngài dựng lông tóc. Bởi vì cái cõi chúng sanh nó chấp khăng, như là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay, là vô lượng kiếp mình ở cái cõi này cứ lẩn quẩn. Mà quý vị thấy không, một đời thôi là mình chấp muốn chết, cũng chỉ là vô lượng đời. Nó chấp thì nó giống như bây giờ mình dùng cái từ mà dầu hắt vậy á, dính mà nó lớp này lớp. Chắc mình không biết bao nhiêu lớp, nó khàn nó dính rồi ha, mấy đứa bé vậy ha. Đồ chơi đó mình giật là nổi sân, nó bực liền. Ai dạy nó cái đó? Nó đi theo. Thì đây nè, là cái thấy bệnh này từ vô thủy nó tạo thành. Cái thấy và cảnh hoặc bị thấy in tuồn như có cảnh trước mắt, nhưng mà nó giống như qua đốm giữ không, nó không thật. Mà ai tin điều này? Chỉ có Phật dạy cho mình, gọi là quán chiếu kỹ, để cho mình bớt chấp lần, gỡ. Cho nên gỡ đến cái giai đoạn trên mình thấy là bên Phạm Chí Bà La Môn họ tu á, năm cái sai mà nó cũng đúng. Tại sao tôi nói vậy? Hay như bên Phạm Chí Bà La Môn họ tu á, từ cái tiểu ngã họ bước lên lần cái đại ngã là Phạm Thiên á, mà trong cái đại ngã nó có bốn cái tâm gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì từ cái đại ngã đó nha, từ cái đại ngã đó thì mới, cho nên Đức Phật trải dài trong những cái con đường sanh tử này cũng ở cái cảnh giới đó, phải không? Thì khi mà cái đại ngã lớn mình thấy là mình là một cái trung tâm của vũ trụ, mình bắt đầu mình ban bố xuống cho các loài chúng sanh, ví dụ vậy. Thì khi mà cái đại ngã đó mà thuần thục rồi, bước thêm một bước nữa họ tu tập á, thì họ bước qua cái con đường vô ngã, từ cái ngã lớn mới bước qua cái vô ngã nha, chứ không phải. Như vậy là cái phần này quý vị thấy nè, cái bệnh chấp này không phải là một đời, mà đây Phật nói là từ vô thủy nó tạo thành cái khuôn, cái đúc, cái hình thành rồi. Hạn như bây giờ mình nói ở bên Việt Nam á, lại đi bên gì đó, bên Việt Nam lái xe là bên trái, tức là mình khẳng định như thế nó khăn rồi. Nhưng qua bên Ấn Độ là tài xế là đi bên phải, cái chân lý nó không đúng, nó xê dịch đó. Nhưng mà ở đây là do mình chấp lâu ngày chày tháng nó thành bệnh rồi. Bây giờ mình nói là cái này là vô ngã, người ta không có chấp nhận được, không có chấp nhận vô ngã, đúng không? Đó, tạo thành bệnh rồi đó. Như vậy đây Phật đưa ra một cái điểm, tức là dùng mắt mình xem thấy á, hay mình xem thấy cái tượng Phật, cái linh, cái ly, tức là căn. Còn mình nhìn ra mình thấy nè, núi sông cõi nước, tức là khí thế gian, chúng sanh, tức là chúng sanh của thế gian. Tức là mình thấy cảnh á, ngày mình cảnh thấy núi sông, rồi biển, rồi suối, đó gọi là khí thế gian. Đó. Cả hai đều chỉ cho cảnh, tức là núi sông biển và con người cũng đều là cảnh hết, gồm cả hai căn và cảnh đều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy. Mà đây Phật dạy gọi là gì? Bây giờ mình học từng bước à, chỗ này rất là, đây cái chỗ công phu của mình này. Cho nên á, mình tu là lúc nào mình cũng phải tỉnh, mà mình mê một cái là mình chết, gọi là vô minh. Vô minh là cái căn bản vô minh á, gọi là bất giác. Bất giác chẳng hạn như là mình đang nói chuyện chơi vui gì đó, đang nói chuyện vui đó, giữa đám đông, tự nhiên có người ta chê mình, tôi nói ông mà tu cái gì, ông phạm trai phá giới, tự nhiên mình nóng giận bực đó, bất giác nó gọi là bất giác á. Bất giác cái mình mê, bắt đầu cái tâm mình nó vận động, cái mình nổi lên, mình sân si, mình đánh người đó, hoặc là mình chửi người đó, quý vị hiểu không? Mà khi mình tỉnh rồi đó, mình tỉnh mình nhận rõ thì nó có một cái điểm là gì? Khi mình tỉnh mình nhận rõ thì nó xuyên qua bức màn vô minh để phá cái vọng động này, cái mình chỉ cười thôi, mình cười, ví dụ vậy đó, nghe mình cười, không có chuyện gì hết. Mà cho nên á, người xưa người ta nói sao, ở miền Bắc á họ có một cái câu tục ngữ là cái người đó là cắn mình, phải không? Cắn mình thì hai tháng sau mình nó phát hiện ra là có cái dấu bầm, có nghĩa là khi người ta tác động đến cái lời nói thì tự nhiên lúc đó mình vô tư, mình thấy không có gì hết. Nhưng mà khi mình về nhà bắt đầu đó cái hiện tượng nó ra, hồi sáng cái người đó nói cái lời đó, nó khinh mình, chửi mình, có hiểu không? Đây là cái vọng động tiếp tục thứ hai. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện là Ngài Bất Không Thiền Sư luận bàn Phật Pháp với ông vua Đường Đại Tâm. Ông quan Ngũ Triều Ân đến, ông nói là: Bạch Hòa Thượng, Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, vô minh từ đâu mà có? Ông là ai mà ông xen vô chuyện này? Ông là ai? Hòa Thượng biết con hả? Hòa thượng biết tôi hả? Tôi là quan nhất phẩm triều đình nè. Ủa sao quan nhất phẩm triều đình là giống như cái người đồ tể giết heo vậy? Giận lên, vô minh từ đó mà ra. Bất giác giận lên là vô minh từ đó. Thấy không? Đây nói nè, điều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy gọi là vô minh bất giác vọng động. Thì bây giờ quý vị hay cái một chỗ là gì? Hôm nay mình nói thêm cái đoạn Lăng Nghiêm mới giảng rộng được nha. Như vậy là khi mình ở trong cái chỗ tịch tịnh mà mình dùng cái từ là mình ở yên trong thất, mình không có đụng chạm, mình không có cọ sát gì đó, thì cái vô minh vọng động này nó tưởng rằng nó ớt, nó ngủ ngầm dưới ghế vậy đó. Cho nên gọi là nước chết không chứa được rộng á. Thì bây giờ mình tu thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, bây giờ mình xuống lên núi mình cọ sát. Mình cọ sát mình coi thử cái vô minh này nó còn mỏng hay là dày, nghiệp mình như thế nào cọ sát. Cho nên Tổ Huệ Khả Ngài đi vào trong cái hang cùng ngõ hẻm, Ngài làm đủ thứ chuyện hết. Người ta hỏi: Ồ, ông tu mà ông còn làm việc này? Nó ta đi ta điều phục cái tâm của ta, tức là đây để cọ sát cái vô minh. Cái đoạn sau mình học hay lắm. Như vậy là cái vô minh vận bận bất giác này nó từ đâu? Từ mê mà nó có, mà tỉnh thì nó không có. Mà giống như quý vị, chẳng hạn như tối nay quý vị thấy đèn tối hù à, bực công tắc lên sáng rực, bóng tối chạy đâu? Không nói chạy đâu đó, phải mà sáng lên là tối mất vậy thôi. Cái phương pháp mình tu là như thế vậy đó. Cho nên mình phải ở trong chúng, mình cọ sát một thời gian, rồi sau này bắt đầu mình đi xuống đồng nội cọ sát với tất cả các chúng sanh, coi thử cái đường tu mình như thế nào, tu tập làm sao. Chứ phải nói mà, cho nên ở đây mình thực tập là gì? Mình nhập thất 49 ngày, hoặc giỏi lắm là 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 5 thôi, nhiêu đó đủ rồi. Rồi bắt đầu mình xuống mình cọ sát để mình coi thử mình còn hay không. Khi mà bất giác vọng động vậy, Phật nói nè, vọng thấy đó, vọng thấy là giác kiến nè. Khi mình bất giác mình vọng động á, thì mình vọng thấy cái gì cũng đều là bệnh đó, vọng thấy tức thành bệnh. Chứ bản giác minh tâm biết được duyên, biết được cái đó thì không có bệnh. Nhớ nha, đây nè. Chứ bản giác minh tâm, bản giác là cái nguồn, cái gốc giác á, là minh tâm kiến tánh á, cái tâm mà nó sáng suốt thì nó không có bệnh. Cái tâm này biết được duyên á thì không có bệnh. Cái nhận biết được cái bị bệnh đó không ở trong phạm vi cái bệnh, đây mới là nhận thấy, tính thấy. Lọt phải nhận thấy đấy. Làm sao còn gọi là thấy, nghe hay biết được, mà trong cái từ ngữ trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là gì? Mà mình bị lệ thuộc trong cái kiến quan giác chi, tức là thấy, nghe, hiểu, biết, mình chấp cho đó là mình. Ví dụ như đó. Hẹn như bây giờ mình ở một cái đất nước Việt Nam, mình ăn cái đồ đó, thấy cái điều đó, nghe cái điều đó, nhưng mà chỗ khác nó không có. Một cái đất nước khác nó không có, hoặc là một cái cõi khác nó không có chuyện này. Ví dụ đó. Mình chấp. Dù hiểu không? Bây giờ nói cho dễ hiểu một chút đi. Chẳng hạn như là quý vị có đi nước ngoài nhiều chưa? Đi nước ngoài phải biết tiếng Anh hay là tiếng Pháp, phải không? Mình đi nước ngoài biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng mà có một loại tiếng là nước nào họ không biết đó. Tiếng gì? Tiếng gì biết không? Có một thứ tiếng là tiếng gì nước nào nó không biết đó. Hồi xưa người ta hỏi tôi á, chắc là tôi giỏi tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bỉ, tôi không biết tiếng gì hết đâu. Mà quý vị thấy tôi đi có một mình nè. Hẹn bây giờ quý vị mà qua bên Pháp đi, qua bên Pháp là cái phi trường nó lớn lắm, chứ không phải nó giống như phi trường Tân Sơn Nhất mình. Mà không khéo là mình đi lạc chết, rồi qua bên Đức cũng vậy. Qua các nước ngồi là nước châu Âu rồi quý vị thấy là cái phi trường nó to lớn, mà tôi đi con mình tôi bị cầm một cái vé. Quý vị biết tại sao không? Bây giờ mình phải nói tiếng nước gì? Tiếng nước này là nước nào cũng hiểu đó. Vì sao? Thì bắt đầu mình thấy ở trên phi trường những người mà gì? An ninh á, cảnh sát an ninh họ lái xe nè, lái xe. Cái mình quát lại. Quát là nó biết không? Đâu cần gì đâu, nó còn nói tiếng đâu. Rõ ràng không? Cái mình quát nó lại cái nó đến. Đến làm gì? Cái mình đưa cái vé ra, đưa cái vé mình làm nè. Là nó biết là mệt rồi, chỉ xuống chân. Là tôi mệt, tôi đi không được, kêu mình lên xe chở đến cổng xong. Vậy thôi. Mà tôi đi nhiều lần như thế vậy đó, chẳng phải. Tôi đi nước ngoài tôi nhờ vậy không à. Mình không biết tiếng dốt mà. Rồi bây giờ quý vị thấy nè. Quý vị thấy nè. Bây giờ quý vị thấy quý vị, chẳng hạn như bây giờ mình cân cái này bao nhiêu? 1 ký. Cái ly là 1 ký. Cái tượng Phật là 5 ký. Nó có hình tướng mình mới cân. Nhưng bây giờ quý vị mà hát lên tiếng coi, hẹn như là bây giờ nói Bùi hô hô cần mấy ký, cái âm thanh nó cân được không? Cái chỗ này mình phải lưu ý nè, đây nè. Như vậy là ở đây là gì? Nhận được cái tính nghe thì nó vượt thoát cái chỗ là thấy, nghe, hiểu, biết, phàm tình. Mà khi mà mình tu như thế vậy, lâu ngày trời tháng nó có một cái dụng. Cái dụng là như là ở trong Kinh Lăng Nghiêm nó là Phật mà khởi niệm á, thì hãy ấn phát quan tự. Phật không có đi trong cái kiến quan nhất chi nữa, mà đi từ trong bản thể không. Thì bây giờ mình, cho nên mình trong tinh như thần nhà thiền phải luôn luôn quay lại, quay lại, quay lại một thời gian nó có cái dụng á, thì mình khởi niệm á, mình dùng cái từ là Phật 100 cho mình cũng được chút ví dụ. Còn bây giờ mình sống suốt ngày cái chỗ mà thấy nghe hiểu biết của chúng sanh á, thì khi mình khởi niệm á, thì trần lao giấy khởi gì đó. Phật mà khởi niệm thì hãy ấn phát quang, còn mình mà khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Thì hàng ngày mình sống với thấy nghe hiểu biết, thấy là mình chấp, nghe mình chấp, hiểu là mình chấp, tôi là như thế như thế. Thì lâu ngày chày tháng mình không có tỉnh thì cái dụng mình là cái dụng của chúng sanh, cho nên mình phải tu, tu mới có kết quả. Khi mình tu được, quý vị thấy nè, mình tu một ngày là tiếng ngày, tôi kinh nghiệm mà mình tu ráng cố gắng mình tu ngày. Sáng là quý vị lao tác cứ làm vui vẻ xong rồi về ăn cơm ngồi thiền, một ngày là tiếng á. Mình tích lũy mà, tích lũy ngày một chút, ngày một chút, ngày một chút. Thì cái dụng mình á, cái dụng mình bây giờ không phải là từ cái vọng tưởng mà từ ở trong cái bản thể nó lưu sức. Cắm cây hương cũng là công đức, quét cái nhà cũng là công đức. Lúc này là toàn thể đều là cái tánh biết của mình nó vận dụng hết. Nó không phải đi trên cái chỗ kiến quan giác chi nữa. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm này tôi nói là số 1 á, là vua các kinh đúng á, chỉ rất là rõ nè. Hàng ngày mà mình cứ sống cái chỗ mà kiến quan giác chi là thời gian là vọng động bị chi phối. Còn mình sống nó từ từ cái tỉnh thức của mình, từ cái giác tâm của mình á, ở đây nói nè. Bản giác minh tâm, biết được cái duyên cái nó có bệnh, cái rầm rạc nó sáng suốt. Rõ vậy thôi. Đó. Ở đây nói nè, bản giác chính là Như Lai Tạng, do đối duyên mà căn tánh hiện ra, đều thuộc về hiện lượng, vốn không có lỗi. Phần hai là chúng sanh hàng ngày do vọng thấy chính mắt sáng rõ. Sáng rõ rõ ràng mà chẳng tự biết, nên lạm dụng sắc gọi là thấy, lạm dụng tiếng gọi là nghe, liền đó biết trở về thì đâu có chi ra thị giác hay là bản giác chi nữa, thấy không? Hẹn như ở đây ngài Hàm Thị nói mình á, hàng ngày do vọng thấy chính mắt sáng rõ ràng mà mình không có biết, thấy không? Mà lạm dụng gì? Lạm dụng là mình thấy cái tượng mình mới cho mình là thấy, mình nghe âm thanh mình mới cho là nghe, chứ mình thì không thấy được cái chỗ là phi sắc, phi thanh, phi hương, vị xuất phát. Không có lục trần đó mình vẫn có rõ ràng. Quý hiểu không? Ngày như bây giờ, nãy quý vị mà lên đây nè, quý vị có khi nào mà ngồi vọng tưởng, chập nữa lên đây tôi nghe ông thầy nói pháp, thì chắc chắn rằng tôi nghe tiếng chim, tôi nghe gió thổi có gì không? Không. Mà bây giờ quý vị lên đây nghe tôi nói pháp là nghe rõ ràng tôi nói pháp vẫn nghe gió thổi vẫn gì nghe hết mà không có trụ trên tướng, không có trụ trên cái chỗ mà kiến quan giác chi này để mà sanh tâm, phải không? Cái thấy nó sáng suốt rõ ràng đó, thì ngay đó mà mình trở về cái nguồn tâm á thì đâu nói chi mà thủy giác bản giác chi nữa. Đó, chỗ này quý vị lưu ý nè. Cho nên trong quyển lăng lục của thiền sư Hoàng Bá có người hỏi: như hiện nay có các thứ vọng niệm làm sao nói không? Tức là hòa thượng giảng như thế nó là vọng là không, mà như hiện nay là con á, tâm niệm nó lăng xăng suốt sao nói không? Và thiền sư Hoàng Bá nói: vọng vốn không thể, tức là tâm ông nó khởi lên, vọng nó không có thể, không có tự thể, mà do tâm ông nó khởi lên. Nếu ông biết tâm ông là Phật thì tâm vốn không vọng, đâu có khởi tâm lại nhận là vọng. Nếu ông không sanh tâm động niệm thì tự nhiên nó không có vọng. Sở dĩ nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt, tức là do mình tâm mình động niệm thôi. Động niệm mình sanh tâm thì cái này nó tiếp nói cái kia, tiếp nói cái nọ. Đây, đây tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Ông tướng quốc nước Lỗ, ông thèm ăn cá thu lắm. Ngày mà ông có một cá thu ông chịu không nổi. Bữa nọ cái người đầu bếp ông á làm một con cá thu rất là ngon, để trên bàn á, vừa để cái con mèo á sao, mèo cái nó nhảy xuống nó bờn cá nhảy sàn nhà luôn. Ông dí ông rượt theo đó, ông rượt theo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi cuối cùng con cá con mèo nó cũng ăn hết. Trong lúc ông buồn rầu như thế thì bỗng nhiên có một cái người này biếu ông hai con cá thu. Nhất quyết ông nhận, ông không nhận, ông không nhận. Nói là ngài rất thèm cá thu mà tại sao không nhận? Ai nói ông tôi thèm cá thu? Ai nói ông? Không nhận là không nhận. Thì cái người đồng biết ngạc nhiên lắm, nói là hồi nãy là tôi thấy ngài rượt theo con mèo để giành cá thu, mà tại sao bây giờ người ta biếu hai con cá thu không nhận? Thì lúc này cái vị tướng nước Lỗ nói là do cái ông này bị người thân bị một cái tội rất là lớn, vua nước Lỗ xử tội, rồi ông đến trước tiên là biếu ông hai con cá thu rồi mới nhờ việc này. Ông nói là nếu mà ông nhận hai con cá thu á thì cái đầu ông cũng giữ không được, huống chi là giữ cái miệng ăn cá. Vì sao? Nghĩa là gì? Tâm ông có sanh thì pháp nó diệt thôi, mà phải gì? Phải tỉnh, không tỉnh là bị dính liền, phải không? Cái đầu chưa giữ được huống chi là mấy con cá mà ăn được đó. Hỏi này chính khi vọng niệm khởi, Phật ở tại chỗ nào? Chẳng hạn như bây giờ khi vọng tưởng khởi lên là Phật ở đâu? Quý vị biết Phật ở đâu không? Đáp: nay khi ông biết vọng khởi, biết ấy chính là Phật. Cái mà biết vọng hay mình có pháp tu rồi, cái mà biết vọng cái đó là Phật chứ không phải là vọng. Cái mà thấy được vọng tưởng, thấy được cái duyên bệnh đó, thì cái đó là gì? Đó là Phật tâm của mình. Vì thế nếu không vọng niệm thì Phật cũng không luôn. Không vọng thì đâu có cần Phật, đâu có cần cái biết gì nữa. Vì cái biết đó, ví dụ thấy chẳng hạn như một vọng tưởng mình nổi lên thì có ông Phật, ngàn vọng tưởng nổi lên thì có ngàn ông Phật. Mà hết vọng tưởng thì sao? Hết vọng tưởng thì sao? Toàn cơ thể mình là đều là giác biết hết, thì Phật cũng mất luôn, không cần nữa. Đó. Vì sao vậy? Vì ông khởi tâm chấp thấy Phật, bàn bảo có Phật nên thành. Chấp thấy chúng sanh, bàn bảo có chúng sanh nên độ. Khởi tâm động niệm, thảy là chỗ thấy của ông. Nếu không tất cả thấy, thì Phật có chỗ nào? Như Văn Thù vừa khởi thấy Phật, liền liếc thấy hai ngọn núi Thiết Quy đến. Đó. Rồi ông Tăng hỏi thêm: nay chính khi ngộ Phật ở chỗ nào? Đáp: hỏi từ đâu đến, biết từ đâu khởi, nói nín động tịnh, tất cả thanh sắc đều là Phật sự, chỗ nào lại tìm Phật? Mình đừng có sợ mình ngộ rồi không biết Phật ở đâu. Nãy tôi nói đó, mọi động tác, mọi thi quy, mọi tất cả mọi hiện tượng đều là tâm Phật mình lưu xuất, thì cái đó gọi là công đức viên mãn từ pháp thân. Nên mình ráng tu á, tu nó có kết quả chứ không phải mình nói chơi chơi. Từ chư Phật chư Tổ các ngài không có dối mình, tại vì mình tu chưa đến, tại vì cái vọng niệm của mình nó quá nhiều, lao nhọc từ vô thủy đến bây giờ rồi, nó lao nhọc quá nhiều rồi. Thì thôi bây giờ mình tạm dừng cái thức lưu trú lại từng bước để đi lên. Đó. Không thể đầu lại thêm đầu, trên mỏ lại để thêm mỏ, chỉ chớ sanh kiến chấp khác. Thì núi là núi, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục, núi sông quả đất, mặt trời mặt trăng sao thảy đều không ngồi tâm của ông, chứ không ngồi tâm của mình. 3000 thế giới chọn là tự thể của ông, chỗ nào có nhiều thứ, ngồi tâm không pháp, khắp thấy núi sông hư không thế giới rõ ràng, mà không có bằng mảy tơ sợi tóc cho ông sanh hiểu biết. Thấy hết mà không có động niệm, đừng có sanh tâm cho nó hiểu biết gì hết đó. Đó, thấy là chỉ là thấy thôi. Nên nói tất cả thanh sắc là mắt tệ của Phật. Tức là mình khi mình thấy được như thế rồi, mắt này mắt Phật, không phải mắt phàm nữa. Giờ một ngày như thế quý vị thấy chẳng lẽ mình làm được một phút? Giờ mình nhìn cái ly, cố gắng đừng có động niệm cho nó, chẳng lẽ không được. Cho nên quý vị thấy không? Một cái người mà ta tài giỏi về buôn bán rồi đó, một đồng người ta làm 1000 đồng. Mình được cái may mắn mình có pháp tu. Thời này thời mạt pháp mình có pháp tu. Quý vị chiều đi về ngồi, đừng chúng đi dạo đi đồ thôi, mình ngồi yên lại. Nhìn động niệm chi, không có động niệm nữa là có vốn rồi. Mình được may mắn là gặp cái người gì? Gặp ông cha mình, ổng là gì, mình dùng cái từ là tỷ phú, ổng cho mình một gia tài, ổng chỉ cách mình buôn bán, cũng là con người, quý vị thấy không? Cũng là con người mà mình không biết cách buôn bán, mình cầm một số tiền là sạch vốn luôn. Còn cái người mà biết cách buôn bán được, người ta chỉ dẫn cặn kẽ, cầm một đồng thôi biến ra 1000 đồng, tức là nhờ cái pháp tu của mình. Quý vị hiểu điểm đó không? Hẹn như bây giờ tôi nói thật điều luôn là ngày xưa là chúng tôi học võ, là trong cái bài đầu vô là bài khai tâm, bây giờ thôi sơn trực tiền phượng dực ẩn long thôi sơn kim báo mãnh công mãnh long độc trưởng vân vân, ví dụ vậy. Giờ ví dụ thấy à, ví dụ mà trước khi mà bái tổ á, không là đưa cái tay ra bái, ví dụ vậy, đưa còng lại rút xuống. Ngày nào mình tập mình biết, ngày nào mình tập mình biết, mình biết cách là ra đòn sao. Học 10 năm, bữa nọ ông thầy cũng kêu vô trước tổ đệt ma, ông nói là tôi thấy ông thầy tôi á, ông thầy mà năm giới á, tôi thấy chú cũng có duyên với Phật pháp, rồi thôi bây giờ chú phát nguyện trước Tam Bảo, trước tổ Bồ Đề Ma là không được dạy cho người thứ hai. Ông chỉ tôi 4 đòn chấn môn. Mà 4 đòn chấn môn là gì? Là trong những cái thế này. Mà khi mà ông chỉ ra một cái là cái 4 đòn chấn môn này, khi mà tung ra là giết người ta chết. Nên từ đó là sao mà tôi tập vậy thôi, chứ tôi cũng sử dụng. Bây giờ 4 đòn chấn môn là gì? Hạn như khi chẳng hạn như cái người đó mở võ đường đây, thì có những người khác họ đến họ thách đấu, thì cái đối phương nó quá mạnh, thì bắt đầu mình mới dùng cái đòn gọi là chấn môn, là mình tung cái đòn đó là người ta chết á, đòn nó không được sử dụng. Ví dụ hiểu không? Dạ, bây giờ ví dụ cái huyệt đạo này đi, thôi bây giờ chỉ một chút luôn nha, huyệt đạo này, cái huyệt đạo trên này lúc nào nó cũng đóng hết á. Hạn như trên cơ thể mình nó có 72 huyệt đạo, là nó mở từng giờ, cái hạn giờ Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Ngọ, Thìn nó mở từng giờ, nó mở. Mà cái huyệt nào nè, huyệt đạo nè không mở nó cũng đóng đó. Mà bây giờ mình làm sao cho giờ nào nó cũng mở đó. Thì khi mình đánh cái này xuống, đánh cái giỏ hầu đánh xuống cái này, thì cái cổ vừa ngóc xuống là cái này nó hở cái huyệt này ra liền, chọt cái ta chết. Vì hiểu không? Chỉ sơ thôi. Mà đó là gì? Đó là cái bình thường ngày xưa mình học bình thường thôi. Nhưng mà khi mà ông thầy ông chỉ ra rồi thì mẹ biết đây là cái yếu điểm trong cái cơ thể của người của mình. Chỉ cần mà phá cái đòn xuống là ngóc xuống cái huyệt đạo nó hở nó khúc này. Cho cái nhẹ người ta về ta bệnh. Mà ta bệnh đó nha là cái người ta sanh bệnh là ta không biết ta bệnh gì người ta móc ví dụ vậy. Gọi là chấn môn. Thì đây cái gì nè? Mình may mắn rằng mình được gặp Phật. Gặp được cái pháp môn mình nó tu thì mình mới biết được. Chứ không phải nói, ủa sao nhìn dễ mà sao thầy nói vậy? Nhưng mà may mắn rằng mình được cái pháp này. Quý vị hiểu không? Mình may mắn rằng mình thực hiện về cái phương pháp đốn ngộ. Nhìn bất động tức là vô sanh. Tối nay quý vị về này ngồi thiền, bữa giờ mình học đó, tôi hay nhắc quá. Tôi khám phá chỗ này cho nên tôi chia sẻ với quý vị. Thấy rõ từng vọng niệm mà mình bất động, ngay sanh đó tức là vô sanh. Hợp với gọi là tánh đức niết bàn. Thường lạc ngã tịnh. Mình nhờ mình học pháp này mới được. Quý vị hiểu không? Thì tôi nhờ tôi gặp ông thầy này, ông chỉ cho tôi bốn đòn chấn môn. Thì lúc đó tôi mới thấy là tôi tự tin. Khi tôi đi ra đường, ví dụ ngày xưa á, chứ bây giờ thôi, bây giờ ai đánh cho người ta đánh, chứ đánh gì nữa. Ý tôi nói là cái phần này nó hay hay chỗ đó đó. Quý vị hiểu không? Thì đây cái gì nè? Khi gì? Tức là ở trên cảnh mà mình không sanh động niệm á, thì tất cả thanh sắc là mắt tệ của Phật. Pháp không khởi riêng, nương cảnh mới sanh. Vì hoặc nhiều, có trí nhiều. Chọn ngày nói mà đâu từng nói, chọn ngày nghe mà đâu từng nghe nên nói. Phật Thích Ca 49 năm nói pháp mà chưa từng nói một chữ. Đó là Thiền sư Hoàng Bá khai thị chỗ này. Rồi bây giờ dẫn chứng thêm cho quý vị hiểu là mình có cái phúc, có cái duyên tu được cái pháp này. Mà cái pháp này mình đọc Kinh Lăng Nghiêm nó hợp với cái pháp môn thiền đốn ngộ là cái gì đó. Phật điều chỉ mình quay về trong để khám phá ra cái gì. Lúc tôn giả Phú Lâu Na nói bản nhiên thanh tịnh vì cớ sao sanh ra sơn hà đại địa, mình học chỗ đó ngày xưa mình mờ tịch đó. Học chỗ đó mình rúng động á. Tôn giả Phú Lâu Na không? Là một nhà văn pháp, mình gồm cái từ là trong thập đại đệ tử. Ngài là đệ nhất thuyết pháp, mà ngài đứng lên ngài hỏi, ngài thắc mắc giống như mình vậy. Bản nhiên thanh tịnh vì sao mà sanh ra sơn hà đại địa, núi sông con người đầy hết, vì sao? Tu qua thiền mình rõ liền, phải không? Rõ như ban ngày luôn. Bản nhiên thanh tịnh vì sao mà sanh ra? Sanh ra rồi cho mình mê cái nguồn, chạy theo cái vọng, cho nên bây giờ mình có mặt ngày hôm nay luôn, chưa dứt cái mê khổ gì đó, phải không? Thì thôi lần sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiện đó, phiền não vô tận thời nghiện đó, pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành